Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả đoàn hành hương đạo Phật ngày nay. Chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal. Chúng ta đang ở dưới quả hồng chung mang tên gọi là quả hồng chung Niết Bàn, còn gọi là quả hồng chung Hòa Bình, do cộng đồng Tây Tạng dân cúng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma để đánh dấu địa điểm này như là cái nơi lan tỏa các giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an đến với thế giới, đặc biệt là cộng đồng nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử. Nhân đó chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về đề tài thông điệp đầu tiên và giáo huấn cuối cùng của Đức Phật. Đề cập đến thông điệp đầu tiên đó là nói về tất cả những giá trị tâm linh mà Đức Phật đã có mặt tại Lâm Tỳ Ni, nơi mà ngày hôm qua phái đoàn chúng ta đã bái viếng. Đề cập đến giáo huấn cuối cùng là nói đến những lời di chúc mà theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông đó, gần như là gần 1.000 trang. Ngoài ra còn có một cái bản kinh ngắn được gọi là kinh Di Giáo, tóm tắt lại hết tất cả những gì mà Đức Phật cần muốn gửi gắm cho đệ tử của người sau khi người qua đời. Chúng tôi đã có dụng ý bàn với anh Kapoor, người tổ chức cho toàn bộ chuyến hành trình cho chúng ta, là sắp hai địa điểm này trong 2 ngày gần nhau. Mà ngày hôm kia ở trên xe đó thì anh có nói một câu đùa cũng hết sức là có ý nghĩa, là sau khi bái viếng Lâm Tỳ Ni, ta sẽ bái viếng Kushinaga, sanh và tử của Đức Như Lai, vì đây cũng chính là cái dòng của đời sống. Tất cả chúng ta dù vai trò vị trí nào trong xã hội, dù là tu sĩ hay là người tại gia, thì hầu như là trong đời người ta đều phải trải qua cái tiến trình được gọi như là định kỳ đó. Trong cái tiến trình định kỳ này thì nó có những cái hạn kỳ. Cái hạn kỳ đó nó có thể bao gồm vài chục năm như là một giai đoạn, có người vài năm như là một giai đoạn. Trong mỗi một giai đoạn đó nó lại chia nhiều giai đoạn nhỏ nữa, mà đơn vị đo lường về thời gian của Đức Phật đó được gọi là sát na, tức là cái tích tắc nhỏ nhất của thời gian mà tâm chúng ta có thể hình dung được, nó nhỏ đến mấy ngàn lần so với đơn vị giây mà chúng ta đong đo tính đếm bằng đồng hồ. Ở trong kinh 42 chương đó, Đức Phật nói mạng sống con người đó được tính đếm bằng một hơi thở, tức là nói bằng hình dung và ngôn ngữ để chúng ta dễ tưởng tượng thôi. Thực ra thì nó được tính điểm bằng một cái tích tắc của sát na. Mỗi một cái sát na trôi qua như vậy, chúng ta được sanh ra và rồi chúng ta bị chết. Chết đây được hiểu là các tế bào nó bị già nuôi đi, các lớp tế bào mới thay thế cho các lớp tế bào cũ, và cứ như thế vận hành. Và nếu ta chịu khó để ý, mọi cảnh vật xung quanh chúng ta cũng diễn ra theo một chu kỳ tương tự như vậy. Không có vật nào sanh ra và tồn tại với hình thức là một cái sanh. Không có vật nào mất đi với hình thức là một cái mất. Sanh chỉ là một cái sự hội tụ của các nhân duyên. Và cái gọi là mất đó chỉ là sự tan rã của các nhân duyên sau một thời gian hội tụ. Trong Phật giáo thì ít khi nào dùng cái chữ mất, vì khái niệm này nó gợi lên chúng ta một cái gì đó từ cái có trở thành cái không. Không theo nghĩa phủ định, không theo nghĩa là không còn gì. Tất cả chỉ là một sự tan rã các cái duyên. Và do đó dùng một cái từ là thay đổi như là một tiến trình. Cái gì được sanh ra thì cái đó phải nằm trong tiến trình của sự thay đổi. Đó là một trong những lời di chúc của Đức Phật, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nhất là ta nhận xét đánh giá đó trong bối cảnh của những thay đổi rất là đột ngột đối với địa cầu. Nào là sóng thần, động đất, thiên tai, bao gồm nhiều cái biến cố, sanh ly, tử biệt. Hầu như là mỗi thứ trôi qua trong cuộc đời mình đều để lại những nỗi đau, những nỗi buồn, những sự bất hạnh. Nếu ta liên kết tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy với cái thông điệp mà chúng tôi tạm gọi là thông điệp mà đầu tiên đó, thì ta hết sức là ngạc nhiên. Rất nhiều người đã hiểu lầm câu nói này và đã đánh giá sai Đức Phật. Các văn bản huyền thoại mô tả rằng khi Đức Phật sanh ra ở dưới cội cây Lâm Tỳ Ni đó, thì Ngài đã đi 7 bước. Mỗi bước chân đi của Ngài nở một hoa sen rất là đẹp. Ngài đi như vậy là 10 hướng. Có bản kinh đó là 4 hướng. Đông, Tây, Nam, Bắc. Có bản gọi là 8 hướng. Thêm có 4 hướng. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Và có bản còn thêm 2 hướng nữa là thượng và hạ, tức là trên và dưới. Tức là đi lên không trung và đi xuống dưới động thổ. Thì ta nên hiểu là người Trung Hoa thường có cách mô tả biểu tượng và con số 10 là con số tròn. 4 hướng là bao hàm. Nhà thích gọi số tròn để cho thấy rằng là sự có mặt của Đức Phật sẽ đi khắp 10 phương và 8 hướng. Nếu không đi bằng tiến trình những bước chân vật lý thì đi bằng triết lý, bằng minh triết để lại cho cuộc đời. Bao nhiêu thời đại đã trôi qua, biết bao nhiêu chính thể đã được thay thế, nhưng mà chân lý của Đức Phật vẫn còn đó. Bao nhiêu bão táp cuộc đời đã làm để lại biết bao nhiêu là khổ đau, nhưng Đức Phật vẫn ngồi yên. Các công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật của Phật giáo bị tàn phá bởi Hồi giáo, nhưng tuệ giác Đức Phật vẫn còn đó, và tuệ giác đó đã lan tỏa khắp 5 châu và 4 biển. Cái gì đã tạo ra sự bất tử này? Đó là chân lý. Chân lý đó là cái gì? Đó là đời sống đạo đức, phát huy thiền định. Trên nền tảng đó, tuệ giác sẽ trở thành là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt cho tất cả chúng ta. Người ta còn tin rằng là sau khi đi 4 phương hay là 10 hướng, Đức Phật đã tuyên bố một câu: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Bản dịch chữ Hán mà chúng tôi vừa đọc hoàn toàn chuẩn xác với bản dịch của các ngôn ngữ. Và nếu áp với cái bản nguyên tác bằng Pali ở trong kinh Trường Bộ, thì ta thấy rằng là nó không có một nội dung nào bị thay đổi. Và nếu dịch ra tiếng Việt đó, thì ta có thể có những cái câu tuyên bố như thế này: trên trời dưới đất, ta là hơn hết. Vô lượng sanh tử, đây là kiếp cuối cùng. Cái câu thứ hai là cái câu mà xác quyết rằng là cái cuộc sanh của Đức Phật là lần cuối cùng, là bởi vì sau kiếp sống này đó, Ngài đã trở thành là bậc đại giác ngộ trọn vẹn, không còn một cái cảnh đời sanh tử nào khác hơn nữa. Nhưng câu thứ nhất là câu mà tất cả chúng ta cần phải đặt vấn đề. Phân tích vào từ nguyên của phần Pali đó, thì ta thấy là các bản văn mô tả cái chữ ta hay chữ tôi đó bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, Ahamkara. Khi dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đó, thì ta phải hiểu rằng người phát biểu đang nói về chính mình. Và chính mình ở đây không ai khác hơn là Thái tử Tất Đạt Đa, mới được 1 tuổi ngày. Ta thử đặt ra một cái phạm trù, cái logic, so với tất cả các cậu bé, các cô bé được sinh ra và có mặt trên cuộc đời này, có ai tuyên bố như thế hay không? Chắc hẳn là không. Nếu có căn, sự phát ngôn đầu đời của tất cả các cô bé và chú bé được sinh ra là những tiếng khóc oa oa oa. Là bởi vì sự thay đổi một cách đột ngột về nhiệt lượng trên cơ thể, ở bên trong bào thai và bên ngoài, nơi mà bào thai này đã trở thành một mầm sống mới. Chưa nói đến cái nỗi đau cọ sát giữa thân thể của người con và thân thể của người mẹ. Tất cả những sự đau nhức đó đã làm cho người mới sơ sinh á phải khóc, phải la. Chúng ta thấy là mô tả về Đức Phật thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi tạm gọi đó là những mô tả mang tính biểu tượng. Có người bảo nói rằng đó là mô tả huyền thoại. Mô tả huyền thoại dùng ngôn ngữ này sẽ dẫn đến những sự tranh chấp rất là lớn. Và những người có cái niềm tin tuyệt đối với Đức Phật sẽ nghĩ rằng ai bảo rằng đó là ngôn ngữ huyền thoại thì người đó là không còn tôn kính Như Lai nữa. Và người đó đang nói ngôn ngữ của ma. Tất cả những cái kết buộc như trên đó sẽ không dẫn đến bất cứ một giải đáp nào cho một vấn đề mà ta thử đi tìm những cái chiếc chìa khóa để giải mã nó, vì nó là một cái ngôn ngữ mà theo chúng tôi đó, người Ấn Độ không thích nói hoạt toẹt. Cái gì là hoạt toẹt đó, cái đó không có sâu sắc gì về mặt dân chương. Cái gì nói quá cụ thể đó, làm người ta không cảm thấy rằng nó có chiều sâu của điển tích. Và do đó, văn chương, chữ nghĩa, điển tích phải được sử dụng như là một công cụ để cho giới trí thức và những người yêu văn học đó phải suy nghĩ, đâm chiêu thật là nhiều ngày, nhiều đêm, khám phá ra được điều đó như là tâm mình mở mang, bừng tỏ được một công án, nói theo ngôn ngữ thiền học của Trung Quốc và Nhật Bản. Người Ấn Độ với phong cách như thế. Do đó, sẽ là một sự sai lầm nếu ta mô tả sự đản sanh của Đức Phật dưới góc độ nghĩa đen và chữ trắng. Cho nên đề nghị của chúng tôi là hãy tiếp cận nó dưới góc độ của biểu tượng và triết lý, như cách giải thích vừa rồi hết sức là đơn giản. Vậy biểu tượng để mô tả cái thông điệp đầu tiên của Đức Phật là cái gì? Ngày hôm qua chúng ta có mặt tại Lâm Tỳ Ni. Ta đã vào ngay trong cái đền thờ Mahamaya với một cục đá đánh dấu nơi Đức Phật đã có mặt vào năm 623 trước Tây lịch. Cục đá đó sở dĩ được gọi là cái nơi chuẩn xác nhất là dựa vào cái trụ đá của vua A Dục, mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến thời đại của ông mấy thế kỷ thì hầu như là không hề có sự xê dịch nào. Người ta rất là tôn trọng các di sản, di chỉ, văn hóa thông qua những gì đã còn lại. Vua Asoka kể từ trở thành Phật tử đã rất tôn quý các nền văn hóa tâm linh, mà yếu tính của nó là hòa bình và tự giác. Thì là đánh dấu rất là rõ, và nhờ vào cái đánh dấu của trụ cột đó đó, các nhà khảo cổ học đã xác định được nơi mà Đức Phật sinh ra. Dĩ nhiên là nó không chính xác 100%, nhưng ít ra trong một cái bán kính ở mức độ đơn giản vài chục mét ta có thể chấp nhận được. Rất nhiều các vị pháp sư lại lý giải chữ ngã trong câu Duy Ngã Độc Tôn đó phải hiểu như là chân lý là cái tối thượng nhất. Hoặc có người nói một cách mặt trái của nó, cái tôi là cái xấu nhất. Dù gọi nó là cái tôi là cái xấu nhất, hay là chân lý là cái cao thượng nhất thì nữa, thì so với ngôn ngữ cảnh của tiếng Paris, và các dịch ngữ đặc biệt của nó ở trong tiếng Hán đó là hoàn toàn không có cái hệ quy chiếu nào hết á. Từ chỗ đó chúng tôi mới đặt ra một giả thuyết rằng là vì tôn kính Đức Phật nhiều quá, cho nên các đồ đệ của Ngài đó đã dùng cái ngôi đại từ nhân sư thứ nhất để chỉ. Cho thực tế, thầy chúng tôi, Đức Phật sinh ra cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Điều gì đã làm cho chúng tôi mạnh dạn suy nghĩ như vậy? Bởi vì ngôn ngữ biểu tượng về triết lý. Trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo đó, để mô tả cho cái gì là điềm lành, kiết tường, ăn vui, hạnh phúc, diễn tiến bền vững và tốt đẹp, thì cái đó được tượng trưng cho cái bên phải. Như vậy là ý niệm hay là khái niệm về cái bên phải đó tượng trưng sự kiết lành đã làm cho các nhà biên tập kinh điển trong thời kỳ sơ khai, thay vì nói rằng là Đức Phật sanh ra cũng như bao nhiêu người khác, thì họ viết bằng một cái ngôn ngữ hết sức là văn chương và triết lý. Khi Hoàng hậu Maya nhìn thấy một cảnh đẹp ở trong vườn Lâm Tỳ Ni, giơ tay phải lên định hái, bắt giác hoàng tử đã có mặt ở trên cõi đời này. Một sự có mặt hết sức là nhẹ nhàng và thư thái. Trong tất cả các chủng loại động vật, bao gồm con người, chỉ có loài cá voi là sam con ở bên phía tay phải. Tất cả các con vật còn lại đều sanh ở cái vị trí đặc biệt mà chủng loại đó có. Đức Phật của chúng ta cũng sanh bình thường. Một số bản kinh á, thì bảo rằng Đức Phật sanh ra trong tư thế là đứng. Đặc biệt là kinh Trung Bộ không có nói là Đức Phật sanh từ bên hông phải, mà sanh là sanh đứng thôi, trong lúc tư thế bà đang đi. Nếu ta dựa vào các cái dữ liệu khác đó, thì ta thấy nó có sự mâu thuẫn. Theo phong tục tập quán của người Ấn Độ, tất cả những người phụ nữ chuẩn bị khai hoa nở nhụy phải trở về thăm quê ngoại của mình lần cuối, vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và họ muốn tất cả mọi người phải được sinh ra ở nơi chôn nhau cắt rốn đó, chứ không phải ở một nơi chỗ khác. Cái tinh thần của nền văn hóa mẫu hệ này đó, nó đã được nâng lên trở thành như là một cái nền văn hóa yêu nước đối với dân tộc Ấn Độ nói chung và của Nepal nói riêng. Trên đường đi thì ta biết là đường ngày xưa đó nó đâu có được như bây giờ. Ngày hôm qua chúng ta đi cái quãng đường từ Lâm Tỳ Ni đến đây đó, ta cảm thấy là rất là gồ ghề. Bụi tung mịt mù thì ngày xưa nó còn hơn thế nữa. Dĩ nhiên là trong trạng thái của một người đang mang thai ở cái tuổi 45, mà đó là cái thai đầu tiên, việc sanh á hết sức là khó khăn. Dù là sanh ra đấng thánh, đấng tội giác, thì cái sự sanh nó cũng phải thuận theo cái quy luật rất là tất yếu của y học và của cơ thể của con người. Và có lẽ là do cái đoạn đường nó quá gồ ghề, cho nên đã làm cho thánh mẫu Maya chột dạ sớm hơn cái thời gian đã được dự định. Lúc đó là bà đang ở giữa đường, và bên cạnh đó là vườn Lâm Tỳ Ni. Và lúc đó đoàn tỳ nữ đã phải lấy một cái tờ cái chiếc y đang mặc đó, thế là một cái chiếc vải và bọc lại theo hình thù hình vuông. Thánh mẫu Maya vào đó và đã hạ sanh ra thái tử và đưa thái tử trở về lại hoàng cung, chứ chưa kịp về đến quê hương của bà. Tất cả những cái mô tả này cho chúng ta thấy rằng là thay vì nói là sự ra đời của Đức Phật mang lại an lạc, hạnh phúc cho chúng đông, cho thiên và loài người, như chúng ta thấy ở một số bản văn mô tả, thì một cách mô tả ấn tượng khác dưới góc độ biểu tượng và triết lý là Đức Phật sanh ra không phải của Hoàng hậu Maya. Hoa sen trong nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ được xem là hoa thanh khiết, tượng trưng cho cõi tâm của mỗi con người. Mà nó theo Phật giáo đó, tâm đó như là quả địa cầu, nơi chứa nhóm tất cả các hạt giống phàm, thánh, thiện, ác, tốt, xấu và nhiều yếu tố khác nữa. Do đó, nếu ta biết cách vận dụng thì các hạt giống tốt này sẽ trở thành là người trung thành bảo hộ chúng ta trên mỗi nẻo đường đời. Mà không đó, ta sẽ bị lặng nặng và khổ đau bởi các hạt giống xấu. Việc mà chuyển hóa tâm nó có giống như là ta sàng lọc tất cả các thao ra khỏi vặn hoàng, và khi sàng lọc xong rồi thì vàng đó là hoàng tinh chế và nguyên chất. Khi tự giác nó được khai hoa nở nhụy đó, thì mọi ô uế bất tịnh của cuộc đời nó không còn là một yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến tâm linh của chúng ta. Người giác ngộ khác với người phàm kẻ tục không phải ở chỗ ngài là đi trên mây, sống ở trên bầu trời, đổ thổ dưới lòng đất, bay nhảy trên mặt biển, mà vẫn đi từng bước trên cuộc đời như bao nhiêu người khác. Nhưng mọi bước đi của ngài có an lạc, có thảnh thơi, có hạnh phúc, có niết bàn. Còn chúng ta là đi trong thập thởm, đi trong lo âu, trong phiền muộn, trong bế tắc, trong nỗi khổ, trong niềm đau, hoặc là trong những sự sung sướng của khoái lạc giác quan. Cái khác biệt căn bản này nó sẽ làm thể hiện ra ở từng cái động tác đi đứng nằm ngồi và sinh hoạt thường nhật của mình. Thay vì mô tả rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật trên con đường phụng sự nhân sinh 45 năm theo Nam Tông, 49 năm theo Bắc Tông, mang lại an lạc và sự thanh tịnh cho biết bao nhiêu là cõi đời, biết bao nhiêu là con người và biết bao nhiêu chúng sinh, thì người ta mô tả 10 hướng từ con số là 4 phương, và mỗi hướng là 7 hoa sen, bởi vì con số 7 tượng trưng cho sự toàn hảo, trọn vẹn, tuyệt đối. Hai cách mô tả này hoàn toàn khác nhau về chữ nghĩa, về hình ảnh, nhưng nội dung là một. Nếu ta chấp nhận theo mô típ của ngôn ngữ biểu tượng như vừa nêu, thì việc hiểu sự ra đời của Đức Phật cũng như là bao nhiêu con người khác ở trên hành tinh này. Cái cách thức tiếp cận vừa nêu được gọi là tiếp cận từ góc độ lịch sử. Và lúc đó ta có cảm giác rằng Đức Phật rất gần gũi với chúng ta. Đức Phật đang ở trong chúng ta. Đức Phật đang ở bên cạnh chúng ta. Đức Phật đang sống chung quanh chúng ta. Đức Phật có mặt trong mỗi nẻo đường đời của chúng ta. Sự gần gũi đó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng Đức Phật như là một vị thầy vĩ đại. Đức Phật như là bậc giác ngộ. Đức Phật như là người chỉ đường. Và Đức Phật là người bạn rất là cao thượng, luôn luôn hun đúc tinh thần chúng ta trên mỗi bước chân đi. Có là lúc ta bị ngã quỵ, có là lúc ta bị lạc đường, có là lúc ta đi một cái hướng hoàn toàn đối lập với lý tưởng của chính mình. Mặc dù thế, Đức Phật vẫn bên cạnh chúng ta để hỗ trợ và dẫn dắt chúng ta trên con đường của an vui và hạnh phúc. Cái cách thức tiếp cận từ góc độ lịch sử đó sẽ cho chúng ta có một cảm giác rất là gần gũi với ngài. Ngài gần gũi với chúng ta. Những gì ngài làm được trong lịch sử, điều đó ta sẽ làm được. Đức Phật là Đức Phật đã thành, và tất cả chúng ta với tư cách là chúng sinh sẽ là Đức Phật sẽ thành trong tương lai. Và hình ảnh đó đã được Đức Phật mô tả trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật là hoa sen đã nở trọn vẹn 100% với gương, nhụy, cánh, hạt. Còn chúng ta là những búp sen. Có người vẫn còn là búp sen dưới bùn, có người còn là búp sen giữa chân nước, có người là đống sen mới ló dạng, có người là đống sen mới nở được một cánh, có người đống sen được dài một cánh, có người chưa nở là bị gãy, và có người vẫn còn là tiềm năng của búp sen ở trong thân cây sen. Có thể 5 sau, 10 năm sau, vài chục năm sau thì búp sen đó mới bắt đầu được ló dạng. Dầu khác nhau về hình thù, dầu khác nhau về vị trí, dầu cá biệt về cái thời điểm, nhưng tất cả cái chất liệu Phật tính vẫn có đầy đủ trong mỗi con người chúng sinh. Cái đó qua hình ảnh của sen được gọi là gương, nhụy, cánh và hạt. Đây là thông điệp đản sinh của Đức Phật vô cùng có ý nghĩa, được gọi là thông điệp đầu tiên. Các bản kinh Tạng Pali còn mô tả bằng một ngôn ngữ kháng tượng với các hình ảnh rất là dễ hình dung. Sự ra đời của Đức Phật được sánh ví như là dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì trước đây đã bị úp xuống, và đem ánh sáng vào trong bóng tối, thì tự động ai có mắt sẽ nhìn thấy bằng con mắt của mình, bằng nhận thức của mình. Ở đây hoàn toàn không có sự quyền bí, ở đây hoàn toàn không có sự bí truyền, ở đây hoàn toàn không có gia truyền. Tất cả những gì Đức Phật đã trải nghiệm, chứng đắc, an vui, hạnh phúc, cái đó Đức Phật truyền thụ lại cho chúng ta với tất cả tấm lòng, với phương pháp, với sự hướng dẫn cặn kẽ, để chúng ta có thể đạt được như chính ngài đã đạt được trong quá khứ. Thông điệp đó là một giáo chỉ vô cùng có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Cho nên ta hiểu thông điệp đầu tiên của Đức Phật, đó là dấn thân phụng sự cuộc đời, một cậu bé mới 1 ngày tuổi, mặc đầu chưa đi được, nhưng với hạnh nguyện và với sự mô tả đi 10 phương trời để cho thấy rằng là cuộc đời của Ngài là một cuộc đời nhập thế. Giá trị của lời dạy của Ngài là giá trị mang lại an lạc, hạnh phúc cho nhân sinh. Đạo Phật là đạo mang lại hòa bình. Đạo Phật là đạo phụng sự. Đạo Phật có mặt không phải để cho con người phụng sự Ngài, mà Đạo Phật có mặt như là phương tiện mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Nếu ta hiểu 3 hình ảnh như vừa nêu là một biểu tượng, thì thấy sẽ giữ đứng lại những gì đã ngã xuống, cho thấy nó là một sự phục hưng của nền văn hóa. Đó là một sự giới thiệu mới cái nguồn tâm linh mà 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời, nền văn hóa Ấn Độ giáo đã chà đạp nhân phẩm của con người qua học thuyết phân công lao động xã hội. Họ cho rằng giới chức Bà La Môn và vua chúa là 2 thành phần quan trọng nhất thay thế thượng đế để cai trị về quân sự, chính trị, giáo dục quốc dân và giáo dục tôn giáo. Còn 2 giai cấp còn lại là sĩ công nông và những người nô lệ sẽ ra để phụng sự cho 2 giai cấp trên một cách vô điều kiện. Từ quan niệm đó mà biết bao nhiêu triệu sinh linh ở trong đất nước Ấn Độ đã bị khổ đau, mất đi hết các cơ hội để thăng hoa chính mình, để đóng góp những gì mà mình có thể có, như là một sở trường, những gì mình có thể có như là một sở thích, những gì mình có như là một sự lựa chọn. Và đây chính là điều bất hạnh nhất của xã hội Ấn Độ, cũng như là bao nhiêu xã hội có những bất công, nếu không về giai cấp thì nó cũng thuộc về phân biệt đối xử giữa nam và nữ, vân vân và vân vân. Như vậy là những người Phật tử, ta chiêm bái Lâm Tỳ Ni, ta nên nhớ thông điệp đầu tiên của Đức Phật là phụng sự con người. Phụng sự con người đó phải đặt trên nền tảng của những người thân nhất của chúng ta. Cho vậy mà Đức Phật đã nói cha và mẹ là 2 vị Phật trong nhà. Nếu ta tôn kính Như Lai Thế Tôn ở trong các chùa mà ta lại không biết tôn kính cha mẹ như là Phật ở trong nhà, thì điều đó ta khó có thể thành tựu được nhân đạo. Nhân đạo mà không thành tựu được thì không có Phật đạo nào có thể khai qua và kết trái. Kể đến ta chăm sóc những người thân, những người thương, sau đó ta phụng sự cho cộng đồng và xã hội, nơi nào cũng được trải đầy, trải đều tất cả những giá trị và tấm lòng đóng góp của chúng ta. Đó chính là thông điệp đản sinh của Đức Phật qua hình ảnh đi 10 hướng, có nghĩa là chúng ta dấn thân làm hoài, làm mãi, làm cho đến nào không còn việc gì nữa để làm, phục vụ hoài, phục vụ mãi, phục vụ đến độ không còn một chúng sinh nào khổ đau để phục vụ. Tuyệt đối quá lời phát nguyện như thế, để chúng ta thấy là sự đóng góp của chúng ta trong cuộc đời chỉ là những hạt cát so với sa mạc, chỉ là một viên đá so với dải Trường Sơn, chỉ là một cái giọt H2O so với cả bầu khí quyển, nghĩa là nó chẳng là bao, hoặc là chiếc lá trên tay so với hàng triệu 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 tỷ chiếc lá ở trong vạn cái rừng ở trên địa cầu này. Ý thức đó sẽ làm cho chúng ta càng đóng góp nhiều, càng phụng sự nhiều, lòng vô ngã vị tha càng được tăng trưởng, để cho mỗi người trở nên gần gũi nhau hơn, như là tình huynh đệ, như là bà con thân thuộc, như là những người quý báu nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Và tiếp thu thông điệp đó một cách có nghệ thuật, có nghĩa là ta phải biến nó trở thành những hành động thực tiễn. Hành động thực tiễn cho phép chúng ta dấn thân vào mỗi nẻo đường đời, với nghề nghiệp, với sở trường, với vai trò vị trí xã hội, với cái cách thế mà ta có mặt trong cuộc đời này là một con người, đóng góp một cách không mệt mỏi, cho đến lúc nào nhắm mắt lìa đời thì thôi. Thực hiện được thông điệp đó là ta đang trở thành một Đức Phật Thích Ca lịch sử ở trong tư cách của chúng ta, và ta trở thành Ngài ở hiện tại và trong tương lai. Nếu làm được như thế thì Đạo Phật sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Chia sẻ đến góc độ giáo huấn cuối cùng của Đức Phật thì rất là nhiều. Nó cả một bài kinh, kinh ngắn là kinh Di Giáo, kinh dài là kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Di Giáo cũng 50 trang, Đại Bát Niết Bàn thì 1.000 trang, hoặc là phẩm Bát Niết Bàn ở trong kinh Trường Bộ thì cũng khoảng đến vài chục trang tương tự. Do đó, chúng tôi xin chia sẻ bài ý chính được xem như là những di ngôn quan trọng nhất mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ ở trong cuộc đời này. Di ngôn 1, trước hiện tượng Đức Phật tuyên bố 3 tháng sau sẽ nhập Niết Bàn, rất nhiều người đã âu sầu buồn bã, với nỗi khổ và niềm đau, và nghĩ rằng kể từ đây về sau ta sẽ mất đi vĩnh viễn vị thầy khả kính, bậc tâm linh vĩ đại nhất ở trong nhân loại. Ta sẽ biết nương tựa vào ai để hành trì, ta biết làm thế nào để được sống hạnh phúc. Cái vầng hào quang, sự che chở của Đức Như Lai Thế Tôn lớn quá, lớn đến độ nhiều người đã không còn tự tin vào chính mình rằng sau khi Ngài qua đời, ta có thể sống được hạnh phúc. Trước hiện tượng đó, Đức Phật đã nói với mọi người rằng: này tất cả đệ tử, chẳng lẽ Như Lai Thế Tôn đã chưa từng nói với tất cả các vị rằng mỗi người sinh ra sẽ rồi phải có một ngày vẫy tay chào với nó. Sinh và tử như là hai mặt của một thực tại sự sống, và do đó ta không nên phủ định giữ lấy cái thực tại sanh mà quên đi thực tại tử. Sanh và tử đồng hành, và do vậy hiểu được điều này, ta phải nghiễm nhiên chứ tất cả hiện tượng đau buồn của vẫy tay chào giữa sống và chết. Và Đức Phật đưa ra một ảnh dụ: Như Lai Thế Tôn có mặt 80 năm trong cuộc đời như là một cỗ xe. Cỗ xe đó sử dụng 80 năm là quá tốt lắm rồi. Nếu ta để ý 6 năm khổ hạnh rừng sâu của Ngài, mà mỗi ngày theo mô tả của văn học, Ngài chỉ ăn một nắm mè, ấy thế mà Ngài vẫn sống được 80 tuổi là điều chưa từng có trong cuộc đời. Bởi vì sau khi phát hiện ra con đường trung đạo, sống một cách an lạc hạnh phúc, tâm của Ngài đã giải phóng hết tất cả mọi chướng duyên và ràng buộc, cho nên ngủ một ngày 2-3 tiếng mà vẫn có thể có được cái năng lực phi phàm để làm các Phật sự. Do đó, Ngài đã sống một cách trọn vẹn với tư cách là một bậc giác ngộ. Ngài đã làm phận sự trọn vẹn với tư cách là một bậc thầy. Ngài đã hóa độ tất cả các chúng sinh một cách trọn vẹn, và do đó sự ra đi của Ngài không có gì là một sự nuối tiếc. Chính vì thế, tất cả chúng ta là những người đệ tử, dầu sanh cùng thời với Ngài hay là sau thời với Ngài, hay là cách Ngài gần 26 thế kỷ như hiện nay, ta phải rất rõ bài học về cái chết của Ngài. Nó là một tiến trình tự nhiên, nó là quy luật của vật lý cơ thể. Chính vì thế, khi đối diện hoặc là vẫy tay chào với một người thân thương nào nhất trong gia đình, thay vì ta buồn, ta khổ, ta khóc lóc, thì ta hãy nhắc nhở cái người chuẩn bị ra đi phải bình tĩnh, phải an lạc, phải hạnh phúc, nhắc những điều hay, nhắc những lẽ phải, nhắc những công đức, những phước báo mà cả gia đình chúng ta cùng làm, để người đó có được niềm vui, nụ cười, thì sự ra đi sẽ là một sự kiết tường. Tái sanh trong hoàn cảnh như thế sẽ là một cái gì đó hết sức là mầu nhiệm, và đó là cái phước báo mà ta có thể cảm nhận được ngay đời sống hiện tại này. Di ngôn thứ hai, trước lời thỉnh thị của Tôn giả A Nan, A Nan thưa rằng: bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con sống trong vầng hào quang và che chở của Ngài, và hạnh phúc đã có mặt từ đó. Xin Ngài ở lại với chúng con thêm vài năm nữa, để chúng con đủ trưởng thành, để chúng con có thể tự đứng vững, sau đó Ngài ra đi vẫn chưa muộn. Tại sao Ngài lại ra đi quá sớm như thế? Như Lai Thế Tôn đã đưa ra một ảnh dụ, cũng giống như là một người cha làm nghề bác sĩ. Cha rất là giỏi, tất cả mọi dược chất, tất cả mọi thứ người trị liệu đều biết, hướng dẫn cho con để lại sách vở. Nhưng mà khi mà người cha còn có mặt bên cạnh ta, thì tất cả những người con đó sẽ có thể có cảm giác ỷ lại, là nương vào sự phù hộ, che chở và uy danh của người cha, mà không chịu phấn đấu và nỗ lực tự bản thân của mình. Tất cả những gì Như Lai cần dạy, Ngài đã dạy hết. Tất cả những gì cần phó chúc, Ngài đã phó chúc tất cả. Tất cả những giáo pháp cao thượng, Ngài không giấu với một cái gì. Hàng ngàn các vị thánh đã chứng đắc đạo quả do đi theo con đường tâm linh mà Phật đã dạy. Hàng triệu triệu người đã được an lành hạnh phúc từ giáo pháp của Ngài. Cho nên có ở thêm một vài năm nữa cũng chẳng có khác gì. Vấn đề còn lại là mỗi người hãy tự nỗ lực thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương nương nồi, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Lời diễn ngôn cuối cùng này vô cùng sâu sắc. Sâu sắc ở chỗ đó là Đức Phật sẽ không bao giờ ban tặng cho chúng ta bất cứ một thành quả giác ngộ nào ngoài ban tặng cho chúng ta một chiếc bản đồ có đầy đủ mọi thông tin, mọi dữ liệu, và cam kết rằng tất cả ai, dầu là sang nghèo, dầu là lớn nhỏ, dầu là làng gia sắc tộc, biên cư mờ cõi ở một quốc gia khác nhau, đều có một kết quả, đó là an vui hạnh phúc như là Ngài, và trở thành Ngài ở trong hiện tại mấy chục phần trăm, và trở thành Ngài ở trong tương lai 100%, nghĩa là thành Phật. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy là mỗi người phải tự nỗ lực, và nhờ vào sự nỗ lực đó mà chúng ta có được những giá trị. Đây là cái tinh thần tự lực mà nền văn hóa của phương Tây ngày nay đang tiếp cận đến. Nền văn hóa phương Tây đã bắt đầu gần với nền văn hóa của Đạo Phật. Càng tự lập nhiều chừng nào, ta trở thành là một người Phật tử. Nói theo tinh thần của Kinh Kim Cang là không trụ sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp trong lúc chúng ta làm Phật sự. Không trụ vào danh tiếng, không trụ vào cái tôi để làm mọi việc nghĩa cho cuộc đời, thì giá trị của đó là vô cùng tặng. Và nhờ cái thông điệp và nhờ bằng thái độ như thế, cho nên ta đi tới đâu, niềm an vui, hạnh phúc sẽ có mặt trên đó. Vì hôm thứ ba, cái được hỏi là sau khi Như Lai Thế Tôn qua đời, ai sẽ đại diện Như Lai Thế Tôn để giáo hóa cuộc đời này? Ý tôn giả A Nan muốn nói rằng là cần phải có một vị được gọi là vua của tăng đoàn, và vị đó là hệ quy chiếu, vị đó là điểm tựa tinh thần, vị đó sẽ là người hướng dẫn. Đức Phật trả lời rằng không cần phải đề cử hay là bầu cử bất kỳ một vị nào vào đạo cao đức trọng thay thế ngài để giám sát và lãnh đạo tăng đoàn. Tăng đoàn của Như Lai Thế Tôn ngay lúc mà Như Lai Thế Tôn còn sống cũng không bao giờ là một nguyên tắc lãnh đạo độc quyền trung ương. Như Lai Thế Tôn bất cứ khi làm bất cứ một điều lệ gì, và ngài cũng là một mẫu mực, cũng không hề có một ngoại lệ. Tất cả những gì các đệ tử của ngài thực tập, ngài chính là một cái thước đo, ngài chính là một hệ quy chiếu. Và do đó ngài đề nghị hãy lấy giáo pháp làm thầy, hãy lấy đạo đức làm thầy. Giáo pháp nói trong ngôn ngữ Pali là Dhamma, và đạo đức nói trong ngôn ngữ Pali là Sila và Vinaya. Đó là cái di ngôn vô cùng quan trọng. Tất cả chúng ta dầu cách xa Đức Phật đến hàng chục thế kỷ, nhưng nếu chúng ta vẫn sống với chân lý tứ diệu đế, tức là nhìn, đánh giá mọi sự hiện tượng, giải quyết các vấn đề cho định đạt của nhân quả để tìm và thoát ra khỏi những bế tắc, thì chắc chắn chúng ta là đang gần với Đức Phật. Đức Phật đã nói ở trong Kinh Di Giáo, cũng như Đức Phật đã nói ở nhiều bản kinh khác, là ai sống cạnh Như Lai mà không hành trì giáo pháp của ngài thì người đó vẫn là người cách xa Như Lai hàng dặm. Và trong Kinh 42 chương, ngài cũng xác định thêm một lần nữa, ai giàu cách xa Như Lai hàng vạn thế kỷ hay là về địa lý mà vẫn sống với những giáo hóa của ngài thông qua tứ diệu đế, dương khể, vô thường, vô ngã, thì cái đó chính là người Phật tử chân chính, sanh ra từ miệng Phật, lớn lên từ trí tuệ Phật và an lạc hạnh phúc từ sự chuyển hóa tâm linh của Phật. Chính vì thế mà tất cả đệ tử của ngài sau khi ngài qua đời đã sống với nhau trong tinh thần hòa hợp dân chủ, thương yêu, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. Tất cả mọi tị hiềm, mọi ganh tị, mọi hơn thua sẽ làm cho chúng ta xa cách nhau nhiều hơn. Cho nên là đệ tử Phật thì ta cố gắng theo lời dạy của ngài, hòa mình với người khác như là nước hòa với sữa. Mỗi người có một thói quen tạo thành cá tính. Cá tính như là một dòng việc nghiệp, và nghiệp đó làm cho ta nghĩ rằng nó là bản tính của mình. Đức Phật nói rằng không hề có bản tính, mà chỉ có sự trôi chảy của những thói quen được nối kết. Và do đó những gì ta tạo dựng ra như là một thói quen, ta có thể tháo gỡ nó như là một sự nỗ lực. Ai làm được điều đó, người đó sẽ có được an vui, hạnh phúc ở trên cõi đời này. Đừng nghĩ rằng tánh tôi như thế, tôi không thể nào hòa nhập với cộng đồng, tôi không thể hòa nhập được với ai. Nói như thế là mình tự biện hộ và tự khinh thường chính mình. Cho nên nhìn hình ảnh như nước hòa với sữa để chúng ta thấy rất rõ rằng ta và người khác cũng là những người bà con thân quý của nhau. Mọi dự việc chỉ là một hiện tượng, còn bản chất vẫn là sự hòa hợp. Thế giới ngày nay để biết sử dụng các nguyên lý hòa bình của Phật giáo, cho nên họ đã dùng phương pháp hòa đàm để thay thế cho các phương pháp quân sự, mà đỉnh cao nhất của đó là chiến tranh hạt nhân. Thế chiến thứ nhất là giết biết bao nhiêu triệu người, thế chiến thứ hai số lượng người chết còn nhiều hơn nữa. Rất là mắng là chúng ta không hề và sẽ không bao giờ có thế chiến thứ ba, vì Liên Hợp Quốc đã được thành lập, và nguyên lý của Liên Hợp Quốc là dựa trên tinh thần thương lượng, tương nhượng, hòa đàm, hòa giải, và lấy cái lợi ích quyền lệ của tất cả mọi người làm trọng. Nó hoàn toàn phù hợp với thông điệp đầu tiên của Đức Phật là lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Đức Phật không phải là một người lý tưởng hóa, ngài không bao giờ nói rằng là lệ lạc cho tất cả chúng sinh, cho mọi chủng loại trên hành tinh này, mà chỉ nói là lệ lạc cho số đông. Bởi vì dầu ta có thiện chí, dù ta có tấm lòng, ta có nỗ lực bằng sức khỏe của mình cỡ nào đi nữa, ta vẫn có những giới hạn không thể nào độ hết tất cả chúng sinh. Đức Phật nói, Như Lai có thể độ vô lượng vô số như bi chúng sinh, nhưng không bao giờ độ hết tất cả chúng sinh. Và đây là cái tuyên ngôn tương đối, và tuyên ngôn tương đối đó chính là giá trị chân lý mà tất cả chúng ta cần phải làm. Không bao giờ có được sự tuyệt đối. Chấp nhận được sự tương đối, ta có thể chấp nhận được cá tính của người khác, những khác biệt, những dị biệt, và ta làm lơ, phớt lờ để tâm mình được bình an, để cái sự dị biệt đó không trở thành là cây kẽm gai hay là những gai góc trên con đường đời sống xã hội mà chúng ta cần phải có như là một tổ hợp, cần phải có như là một cộng đồng, cần phải có như là một tập thể. Đó là ba di ngôn của Đức Phật trước khi Ngài qua đời. Ngày hôm nay, ta chỉ cần nhớ lại ba di ngôn đó, ngồi dưới quả chuông hòa bình, quả chuông Niết Bàn, mắt của chúng ta đang hướng về chùa Đại Bác Niết Bàn, bên trong có thánh tượng của Đức Phật nhập Niết Bàn, đang nằm với tư thế rất là an tường, và chúng ta sẽ liên tưởng đến một triết lý, đó là cái chết của Ngài là bất tử. Cái gì đã làm cho cái chết của Ngài trở nên bất tử? Đó là thông điệp hòa bình, thông điệp từ bi, thông điệp tuệ giác, thông điệp phụng sự, thông điệp giáo hóa tất cả chúng sinh, thông điệp vô ngã vị tha, thông điệp xem với mọi người như là người thân ruột thịt của mình, thông điệp hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Nếu mọi người chúng ta sống được một trong những thông điệp đó, hoặc là nhiều thông điệp trong số đó, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người bất tử. Cái chết có thể làm cho con người bị quên đi. Có nhiều cái chết hết sức là lãng xẹt. Có nhiều cái chết người ta không thèm nhớ đến. Có nhiều cái chết nghìn năm sau vẫn còn những sự nguyền rủa. Nhưng có những cái chết trở nên bất tử, đó là những cái chết trên nền tảng có đóng góp, trên nền tảng có phụng sự, trên nền tảng có vô ngã và vị tha. Cuộc đời của Đức Như Lai Thế Tôn là cuộc đời của sự phụng sự. Thông điệp đầu tiên của Ngài là thông điệp hòa bình, và di ngôn cuối cùng của Ngài là di ngôn của sự an lạc và hạnh phúc. Cái đầu đã an lành, tiến trình được hạnh phúc, và cái kết thúc cũng an lành, thủy và chung cùng một chí hướng, và đó chính là sự bất tử. Mong sao mỗi cặp vợ chồng, mỗi một gia đình đều sống với một tinh thần có thủy có chung, để cho sự bất tử ở trong tình thương yêu, ở trong sự chăm sóc, ở trong sự bảo hộ lẫn nhau sẽ trở thành là niềm an vui hạnh phúc. Và làm được như thế là chúng ta đang xây dựng Niết Bàn ở tại trần thế này. Niết Bàn không phải ở trên mây, lại không càng không phải là ở trong lòng núi, nó lại không phải là dưới lòng đất. Niết Bàn có mặt ở bên cạnh chúng ta, ở trong ta. Khi mà tâm của mình không còn những nỗi khổ, những niềm đau, các phiền não, nghiệp chướng, trần ô và một điều bất tịnh, chỉ cần chuyển hóa tâm thức như thế, tâm chúng ta đang trải nghiệm ở trong Niết Bàn. Bây giờ ta đã có mặt tại khuôn viên của Kusinaga, nơi mà Đức Phật đã có giấc ngủ an lành. Giấc ngủ đó là bất tử. Mong sao những hành động, những tư tưởng, những giá trị chân chính của Ngài sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường bất tử cho mọi loài chúng sanh ở trong tương lai. Và mong sao tất cả chúng ta cũng có được những giá trị bất tử ở trong những việc phước làm, phước lành, và những giá trị mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Bây giờ kính mời tất cả quý vị hãy hướng về Đức Như Lai Thế Tôn, ta niệm 21 biến, và sau đó đi vòng một lần cuối rời khỏi nơi này đến Rama Madia, nơi mà Đức Phật đã được hỏa táng sau khi Ngài để giấc ngủ an lành nghìn thu tại đây. Và sau đó ta trở về cái khu vực mà Đức Phật đã giảng thuyết bài kinh cuối cùng. Kính mời Sông Thanh Phương hãy sướng tụng danh hiệu của Đức Bổn Sư và tất cả cho tôn đức và quý Phật tử đồng hòa theo ở trong sự ngưỡng vọng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 8335 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.